ánh. Ngày nào mà cái ánh ngừng lưu thông ở trong cái giải ngã đó thì cái giải ngã nó chết. Đức Phật khám phá như vậy. Và cái ái nó lừa lọc con người. Mà con người khi nào cũng nghĩ cái ái đó thỏa mãn cái ái đó là mới hạnh phúc. Nhưng mà con người quên đi rằng là hết thỏa mãn cái ái đó là vô vàn đau khổ xảy ra xung quanh mình, từ trong cho đến ngoài. Chẳng hạn như câu chuyện mộng tôi kể, nếu mà ngồi ngắm cho kỹ thì ái đó, nó rất cũng nó làm khổ đủ thứ. Nó làm khổ tất cả những nhân vật liên quan trong cái câu chuyện ái đó. Thì ở đây cũng phải không một người nào không liên quan tới những câu chuyện ái của mình và của những người có nhân duyên với mình. Và tất cả những gì dính đến với nó, tinh là đau khổ không hả? Tinh là phiền não không hả? Tinh là si mê không hả? Cho nên khi mà vận dụng cái trí tuệ, cái từ bi thì mới thấy thương xót. Mới thấy thương xót một người bị bệnh tâm, nó tâm bệnh chính là ái, nó đồng nghĩa với tâm bệnh. Cho nên một niệm ái khởi là một gọi là một tà niệm. Cho nên những người tà niệm ái đó, người đó là bị bệnh tâm. Tâm đó nuôi dưỡng ái, cho nên tâm đó thành tâm bệnh, cho nên tâm đó tự làm khổ mình và làm khổ chúng sinh. Và ngược lại, không phải ái có thể đem đến một cái hạnh phúc an lạc cho gia đình, cho cá nhân mình, cho mọi người, mà cái ái đó làm khổ mình, khổ mọi người, khổ gia đình. Thực sự mà nói, mà chỉ có cái từ bi, cái trí tuệ thôi. Do như mấy tôi nói, do nơi cái từ bi, cái mà thương xót mọi người, mà vì vậy thì suy nghĩ cái cách, suy nghĩ đâu là cái thương mọi người thực sự. Thương mọi người thực sự thì phải làm sao cho người ta được giải thoát được khỏi mọi cái đau khổ ở trên. Mà muốn giải thoát mọi đau khổ ở trên phải tìm cái căn nguyên của mọi cái đau khổ. Cho nên Đức Phật mới nói khổ đấy đầu tiên, rồi mới nói tập đấy là nguyên nhân gây ra khổ. Cho nên cái từ bi á, thì là cái trí tuệ của mình, cái chính niệm của mình ban đầu là cái mà mình nhìn thấy hết thảy những cái sự kiện mà xảy ra ở thế gian này á, nó đều là con người ta nghĩ là hạnh phúc mà không phải hạnh phúc. Tại con người ta nó tham cho đến độ mà nó chủ quan cho đến độ là nó chỉ nhìn thấy cái ngon của cái mật nằm ở trên đầu lưỡi dao, mà nó không chịu nhìn thấy cái nguy hiểm của lưỡi dao bén nằm sau cái màn mật mỏng. Cho nên trong tứ tuần chưa Đức Phật có ví dụ là mật nó không đủ để mà ngon cả đời, mà nếu một cái chịu cái họa đứt lưỡi. Mà cái ngon của mật nó đâu có bù lại được cái họa của đứt lưỡi đâu. Cho cái ái nó giống hệt như mật mà nằm một lớp mật mỏng phủ ở trên một lưỡi dao bén, mà con người ta chỉ không nhìn thấy cái quả như vậy, cho nên chịu biết bao nhiêu cái đứt đấy mà không giác ngộ, mà không thấy được là cái lớp mật đó đầy những nguy cơ đằng sau, không thật, mà vẫn như là một cái đàn thiêu thân, cái lao tiếp của đàn này thấy bóng đèn, cái ánh sáng đó là sung sướng, mà lao vô thì chết, mà cứ cả đàn nó cứ lao vô. Thì con người ta trải qua bao nhiêu những cái ái như vậy, không chịu giác ngộ, không chịu nhìn thấy bản chất của ái nó là như vậy. Và chỉ có cái sự từ bi, mà cái từ bi đó là một cái ái bình đẳng, cho nên không có ái nữa. Bởi vì thương tất cả bằng nhau, cho nên không có thương nữa. Đối với chúng sinh đều bình đẳng hết, cho nên đạo Phật không dùng chữ thương, cho nên đạo Phật không dùng ái. Đạo Phật không có nói ái, không có nói thương. Bi nó chỉ là cứu khổ, chứ không phải thương. Cho nên cái tình thương của đạo Phật chính là sự cứu khổ, đó là sự thương. Còn sự thương của thế gian không có nhắm cứu khổ. Sự thương của thế gian là ái, nó là nhắm cái sự đòi hỏi nghĩa lắm. Vì mình thương ai, mình đòi hỏi người đó phải đáp ứng với mọi ý muốn của mình. Cho nên như tôi ví dụ, một người Phật tử khi thương một thầy, bắt một thầy nó cũng phải như mình, phải chiều chuộng mình. Tức là mình ghét cái người Phật tử nào thì thầy phải ghét cái người Phật tử đó. Mà mình mà thích cái người Phật tử nào thì thầy phải đối xử Phật tử đó đàng hoàng. Cho nên mình mà thương ai là mình phải yêu cầu thầy là cái người đó nha, thầy phải tiếp xúc như vậy, thầy phải cho người đó cái này nha, thầy phải thăm người đó cái này nha, thầy phải hỏi người đó cái này nha. Tôi là từng có nhiều người đề nghị tôi như vậy lắm rồi. Và rồi cũng cái như vậy thôi, hết Phật tử mà ghét á, mà mình tiếp xúc người đó là Phật tử bắt đầu la ó, mà thầy đừng có chơi với những người đó, thầy đừng có nói chuyện với người đó, thầy nói chuyện hay thầy giao thiệp mà nó thầy mang tiếng chất. Và tôi cũng từng nghe cái đó rất nhiều, tôi cũng từng bị hăm dọa cái đó rất nhiều. Và tôi cũng từng được đề nghị cái vấn đề cái rất nhiều, mà tôi đều hiểu là cả hai mặt đó chỉ là những cái tuôn ra từ ái thôi, đều tuôn ra từ ái thôi. Thế thì mình phải hiểu cái bản chất. Cho nên khi cái từ bi đó
là nó khởi Đức Phật không dùng chữ bi là thương, mà Đức Phật dùng chữ bi là cứu khổ, tức là phải làm cho người ta hết khổ. Khi thương ai là làm cho người đó hết khổ, chứ không phải thương ai là bắt người đó phải như mình. Mà nếu người đó không như mình sẽ trừng trị cái kẻ đó bằng những tâm oán hận của mình, bởi vì không chịu để cho mình thương. Không chịu để cho mình thương thì bây giờ phải chịu hướng những cái mình ghét cho bỏ. Cái ai nó ác như thế. Còn cái từ bi tức là cái mà khi mà cái từ bi nghĩa nó phải lìa ái. Tại vì như tôi nói, bản chất của ái là phải có ghét thì mới hiện diện cái ái. Còn cái từ bi là bình đẳng, thương bình đẳng. Còn cái ái không làm chuyện đó. Và khi từ bi thương bình đẳng, khi thương bình đẳng thì không có chuyện thương nữa. Tại vì ai bằng ai hết thì thương gì? Thì mình đổ hết. Và chính với cái từ bi đó mà mình mới có thể vận dụng ra mọi cái phương cách và tìm ra đâu là nguyên nhân để gây ra, để mà tìm cái phương cách diệt cái nguyên nhân đó trên. Cho nên từ cái bản, từ cái trí tuệ của Đức Phật nhận chân ra bản chất của chúng sinh đau khổ bởi chính ngã mà có cái ái nuôi dưỡng đó. Cho nên Đức Phật nó khổ đấy chứ nhất. Và sau đó Đức Phật mới nói cái nguyên nhân gây ra là tập. Và sau đó Đức Phật mới nói đến cái phương pháp đó, để mà chữa trị nó đó, là đạo. Rồi Đức Phật mới chỉ cho mình cái cách tu đạo đó để diệt mọi cái đau khổ. Thì như thế thì mình thấy ngay rằng là sở dĩ mà tại sao thì tôi nói những cái pháp môn mà hái hái kia đó ở dưới đồng hồng, tôi nói có thể đó là một cái pháp môn mà có thể ứng dụng cho người phương Tây này, hay ứng dụng cho một số những người nào không cầu tìm giải thoát, không phát Bồ Đề Tâm, mà những người đó chỉ cần ương muốn một cái an tâm vị kỷ cho mình thôi, đồng ý được. Nhưng đúng nghĩa cái con đường Đức Phật đề ra là để giải thoát cho mình và cho hết thảy chúng sinh thì hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn trái ngược, phải nói thẳng là như vậy. Không có một cái điều gì giống đạo Phật hết. Tại vì ở dưới đó luôn luôn cho rằng là hạnh phúc là ở nơi đây, cái gì cũng hạnh phúc hết. Nhưng mà dưới mắt Đức Phật, tất cả những cái hạnh phúc gọi là thế gian này đều là hạnh phúc đúng dối, hạnh phúc lừa bịp, không phải chân chính hạnh phúc, bởi nó không hề bảo vệ được mình và mọi người thoát được bất cứ một cái khổ nào ở nơi đời, mà nó chỉ là du ngủ mình, dù mình quên lãng cái buồn khi mà mình trong một cái hoàn cảnh hơi thuận lợi đó, là mình với nhau, những kẻ đồng tâm đồng ý. Cho nên lại có một người Phật tử ở bên xa xôi, bên xứ Mỹ, ở California, kia khi qua bên này đi xuống dưới đó, bảo là có ghé tới đây, bởi cũng có nhân duyên nghe băng tôi, ở băng thỉnh chơi, cho nên có ghé lên đây thăm viếng và có nói chuyện đạo, hỏi đạo với tôi. Và khi nói với tôi rằng là, thưa thầy, con thấy rằng là cái pháp môn mà hạnh phúc đó, hạnh phúc gia đình nó ở dưới làng hồng nó cũng có lý lắm. Là bởi vì khi tụi con tề tập về cái làng, tụi con tu học, tụi con thấy an lạc vô cùng, an lạc vô cùng, nó lấy vui vẻ, ngồi với nhau là ca là hát, rồi mọi người đối xử với mọi người hết sức là tử tế, vui, con thích, đúng thích. Tôi mới nói như vậy. Thì như thế thì đâu có phải là chỉ có dưới làng đó mới có cái giá trị mà cao siêu như vậy. Mà bây giờ chị hỏi những người theo Thiên Chúa Giáo, mà những cái ngày lễ của Thiên Chúa Giáo, ngày Chủ Nhật, những ngày gì, họ đi thấy đường, họ tề tập lại, hay nhìn tin lành ở những nhà, ngôi nhà thờ tin lành, họ đờn, họ hát với nhau, họ hát những bài thánh đạo với nhau, rồi họ nghe ông cha, ông mục sư giảng đạo, rồi họ chúc tụng nhau, ngồi họ cũng an lạc lắm, họ cũng hạnh phúc lắm. Một đám ăn cướp á, mà khi nó cướp xong rồi nó về, nó chia tiền nhau, nó cũng an lạc lắm, nó cũng hạnh phúc lắm. Cho nên cái hạnh phúc an lạc mà khi mà mình mà có những cái nhân duyên như vậy, mà nhân duyên toàn thuận thuận với nhau không hết, mà hạnh phúc thì đâu có được kể. Mà phải được kể là chả học cái pháp môn hạnh phúc lắm á. Mình ở toàn cái dân phiền não, dân gì đâu mà mình chơi chơi bất động, mình cũng cảm thấy phiền não lên. Mình về nhà cũng buồn, họ đối xử với mình tệ, nó toàn đám phiền não của nó trong tranh chấp không à. Mà mình ở giữa cái đám tranh chấp phiền não đó, mình quan sát, mình thấy tội, mình thấy tội nghiệp người ta như vậy, mới cần phải thân cận, cần phải độ. Và mình đi về vui vẻ trong tâm, vẫn nghĩ chuyện là ngày mai phải tới nữa để tìm cách độ. Có vậy đó, khi mình xét như vậy mà ô hay, bây giờ tôi mới khám phá là cái pháp này đó, nó làm cho tôi bình an thật, làm cho tôi bình an cho đến độ mà tôi ở giữa những rừng người phiền não đó mà tôi không hề phiền não. Cũng như Đức Phật bảo sướng thay nó được sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, một lời nói của Đức Phật. Như vậy mới hạnh phúc. Còn mình chỉ hạnh phúc được với những bên đồng minh với mình không thì chưa kể là hạnh phúc được cái đó thì là nơi nơi đều có hạnh phúc. Nếu mình lý luận như vậy thì nơi nào có đạo tràng hạnh phúc hết, cái giá trị của hạnh phúc là khi mình lìa cái đó ra, ở nơi bất cứ cảnh giới nào cũng có thể hạnh phúc. Mà con người ta chỉ có thể hạnh phúc được khi nào người ta có tâm từ bi và người ta sử trí tuệ, sử dụng trí tuệ do động tác từ bi nước hở. Mà mình hiểu một điều như vậy, nếu mình tinh ý nữa, mình thấy từ bi đó nó chỉ khởi một cái là trí tuệ. Vì từ bi, vì muốn cứu khổ, vì muốn cho người đó một hạnh phúc vững bền, cho nên mình phải vận dụng những cái hiểu biết làm thế nào để cho người đó được như vậy. Và cái sự hiểu biết nói trên đó là trí tuệ. Còn ái á, nó sinh một cái là ích kỷ, là tham sân si, như thế tôi nói. Ái nó chỉ sinh tham sân si, ái không hề sinh trí tuệ. Tại vì ái sinh cái chuyện tranh chấp, là sinh cái chuyện là mình phải tranh chấp cái tình thương với người này với người kia. Và khi khởi tâm tranh chấp, người ta nói ác, nghĩ ác và làm ác. Cho nên nghĩ ác, nói ác, làm ác là tham sân và si. Ái không có khả năng khởi trí tuệ, nhưng từ bi có khả năng khởi trí tuệ. Và từ bi chỉ có một khởi một thứ duy nhất, đó là trí tuệ, do nơi từ bi. Nhưng còn ái á, thì nó khởi ngược lại, tham sân si là vô minh. Cho nên đó là những cái mà tôi có thể mổ xẻ để cho mọi người có thể nhìn thấy như vậy. Thì cái khuynh hướng ở dưới làng Hồng hay là khuynh hướng tu thiền ở bên Việt Nam như Hòa Thượng Thích Thanh Từ chẳng hạn, là đều là những cái khuynh hướng rằng là không cần tịnh độ. Mà cái khuynh hướng mà của cái giáo hội thống nhất, có thể giáo hội thống nhất mình có thể nói là nhiều khuynh hướng tu mà đều tập hợp thành giáo hội thống nhất. Nhưng về sau mình phải nói thẳng rằng là cái xu hướng Phật tử mà đồng gốc của giáo hội thống nhất mà vẫn theo được cái giáo hội thống nhất chỉ là cái xu hướng bằng là biết niệm A Di Đà Phật, biết trọng Phật và biết thích xây tạo tượng Phật và xây lên những ngôi chùa to để thờ Phật. Thì những Phật tử đó còn là Phật tử của giáo hội thống nhất. Còn những Phật tử mà coi thường tượng Phật, coi thường mọi thứ, cảm thấy mình với Phật là ngang, Phật ở ngay nơi đây mình này, thì những người đó không còn thuộc cái giáo hội thống nhất nữa, không còn để mình ý xem. À, chẳng hạn như bây giờ những người tôi có thể nói thẳng thắn, nói một cách rất là thẳng thắn mà không có một cái ác ý nào hết á, nói rất là khách quan tại Tam Bảo, thì phải nói thẳng, ví dụ chẳng hạn những người Phật tử sẽ tu theo mà được Thanh Từ hay tu theo mà được Nhất Hạnh này, đều đâu có bao giờ kể như là không phải theo cái truyền thống thống nhất này nữa. Ở bên Hòa Thượng Nhất Hạnh thì coi như không cần chùa, chỉ có làng thôi. Cho nên không cần chùa, không có chánh điện, không có tượng Phật nguy nga, Phật cũng để ra ngoài hồ, ngoài đá gì đó. Nói ví dụ như vậy. Còn bên Hòa Thượng Thanh Từ thì tu thiền, cho nên nói là Phật ngay đây này, không cần phải đi đâu hết á, không cần phải nhìn Phật bên ngoài chất tướng, Phật ngay đây này. Nhưng mà Phật ngay đây có trúng không? Trúng, nhưng mà chờ. Trúng là với chân lý, trúng là đúng vậy, mỗi người là mỗi là Phật, bởi vì mỗi người là bổn giác của mình. Cái bồn thể của mình là tính giác, mà tính giác là Phật, cho nên mình vốn là giác, tức là vốn là Phật. Nhưng mà hiện tại ngồi đây mà bảo Phật ngay đây đó là hủy bán Đức Phật. Tại sao? Tại mình bảo Phật tức tâm, mà Phật tức tâm đúng, nhưng mà Phật tức chân tâm á, chân như đó. Nhưng mà mình đây chân tâm có đâu, mình đây là vọng tâm. Cái tâm này tham sân si, cái tâm này đủ thứ, mình bảo Phật đó. Phật đó là Phật tham sân si đó. Phật đó là Phật ái, ái dục á. Phật nó mà ái dục xả không nổi, cái tâm của mình ái dục xả không nổi, tức là Phật nó xả ái dục không nổi Phật á, mà mình bô lọ mình bảo Phật đó, tức là mình hủy bán Đức Phật. Mình chỉ có thể nói Phật tức tâm, tức là chân tâm nó chính là Phật. Nhưng mà mình là cái người chưa tìm ra chân tâm. Mình xưa nay sống bằng vọng tâm, vọng thức, mà mình dám bảo vọng tâm, vọng thức đó là Phật. Vọng ngôn và vọng ngữ, cho nên mới trở thành kiêu ngạo. Cho nên một bà xưa nay là bà Phật tử đi làm công quả, giống như là bác Tú, bác Trực nói ví dụ như thế, xong đùng đùng về Việt Nam cào đầu về Hòa Thượng, xong cái trở qua bên này tu trở thành sư bà, xong đi đâu nói Phật tức tâm đây này. Bây giờ nói là Phật ở đây này, tôi không cần tụng kinh nữa, kinh Pháp Hoa dẹp, kinh Vu Lan Báo Hiếu dẹp, kinh gì cũng dẹp hết á, Phật ở ngay đây rồi. Mà hỏi Phật đâu, Phật của mình hiển bày, Phật thì phóng hào quang, hễ mở miệng là giáo pháp vi diệu, hễ đi đứng hàng ngồi đều là phương tiện độ chúng sinh. Còn Phật của mình từ tâm phóng cái gì? Phóng nước miếng, nó toàn những cái chuyện mà phiền não, chuyện điên đảo, mộng tưởng, si mê lầm lạc. mà Phật á, nếu quả thì mình bảo Phật ngay tại đây thì khi lời nói của mình ra mà nói thì các người ta giác ngộ thì tôi đồng ý, thì đúng. Nếu mà tâm địa của mình nghĩ cái gì cũng là giáo pháp, vi diệu đâu cũng thấy đâu cũng hiểu, đúng. Và mình hết mình làm bất cứ hành động gì cũng độ sinh, đúng. Có cái này mình làm mình độ không được, mà kêu căng dễ sợ, tôi chưa tới đâu kinh đọc không hiểu, mà chỉ vì rằng là nghĩ tưởng rằng là mình cao đầu với một vị thiền sư là mình trở thành ba thiền sư rồi, đâu có dễ như vậy. Cái đó là một cái hiểu lầm vô cùng. Cho nên từ đó trở đi chẳng buồn Phật cũng không cần nữa, thì tăng còn coi ra cái gì. Cho nên những cái người tu theo đó chỉ có coi vị thầy của mình là tăng thôi, còn tất cả mấy tăng khác là rốt nát, là mê tín dị đoan, là rốt nát, là thầy đám thầy cúng, là chẳng có một ý nghĩa gì hết. Nhưng mà nhờ mấy ông thầy đám, mấy ông thầy cúng đó, mấy Phật tử mà thích cầu siêu cầu an đó